đã để ý anh từ lâu và em biết chắc rằng nếu anh đến những nơi ấy thì anh sẽ được toại nguyện. Etherson, Emily Lillian. Minh không đọc nổi hết bức thư, chàng tự hỏi ai là kẻ được cái diễm phúc đứng một mình trong trái tim nàng. Tấm lụa đào, chương 6. Trường học và công sở được nghỉ lễ kỷ niệm nữ thánh Jeanne d'Arc. Từ lớp nhất sơ học trở xuống thì học trò phải học thuộc lòng bài Hãy tưởng nhớ tới Jeanne d'Arc, người con gái chăn cừu vô danh đã cứu nước Pháp khỏi tay xâm lược của bọn Anglo-Saxon vào năm 1429. Nhưng sau khi chiến thắng dễ dàng, Jeanne bị bọn phản bội bắt bán cho kẻ thù với 16.000 francs. Jeanne d'Arc bị thiêu sống năm 1431 vào ngày 5 tháng 11. Do đó, chính phủ lấy ngày này để làm lễ kỷ niệm và bắt dân thuộc địa phải nhớ ơn cô gái chăn cừu 17 tuổi đã cứu mẫu quốc của mình cách đây 5 thế kỷ. Bọn mài râu không làm nên trò trống gì, ngày nay cúi đầu tưởng niệm một đứa con gái vị thành niên nghèo hèn, ắt hẳn xấu hổ lắm. Liễu và Emily được chọn đóng vai người con gái chăn cừu đó, nhưng Emily cáo bệnh rút lui để cho bạn mình được hưởng vinh quang trọn vẹn. Thực ra Emily không thích được người ta hoan nghênh như một anh hùng trong lúc mình không có chút nào, mà chỉ là đứa học trò tầm thường. Nhiều cô ước mong được hưởng cái danh dự của Emily mà không được. Thấy Emily từ chối thì rất đỗi ngạc nhiên, cô nói: "Được làm thánh mà không chịu, còn đòi gì nữa?" Riêng Liễu khi thấy Emily cũng được chọn như mình thì sợ Emily đoạt mất chức nữ thánh, nhưng khi nghe tin Emily từ chối thì rất mừng. Liễu thích được đứng lên trong tiếng hoan hô như Liễu đã từng chứng kiến các nàng nữ thánh đứng trên xe cột đèn khi Liễu còn học trường tiểu học. Niềm mơ ước được làm nữ thánh nhóm lên trong đầu của cô bé từ đó. Năm nay buổi lễ được tổ chức tưng bừng hơn mấy năm trước. Người ta đón già đón non là vì quan chủ tỉnh người sanh đẻ ở vùng Doremi, quê hương của cô gái chăn cừu, còn quan phó chủ tỉnh thì chôn nhau cắt rúng tại Orleans, là thành phố quan trọng nhất bị bọn Anglo-Saxons chiếm đóng và được Jean d'Arc giải phóng. Buổi sáng ở tại sân vận động có các cuộc tranh giải bóng bàn, bóng rổ, bóng đá, chạy đua, lội đua. Ngoài ra, buổi chiều còn tiếp tục trò chơi bình dân, ai cũng có thể tham dự được và trò nào cũng có phần thưởng như cạp chảo, leo cây thoa mỡ bò, ném dòng dịch, đánh cờ tướng, đi cầu rung, bịt mắt đập trống. Cạp chảo là trò chơi bẩn nhất. Người điều khiển cuộc chơi trộn xu năm bạc cắt với lọ nghẹ bỏ vào là một cái chảo khá lớn. Cạp được bao nhiêu lấy bấy nhiêu, nhưng dù được bao nhiêu thì cái mặt cũng đã đen như lọ nghẹ. Đây là trò chơi được nhiều người xem vì nó rất vui, nhưng lại được ít người dự vì nó rất bẩn. Tuy là trò chơi vô tư nhưng nó lại bị mỉa mai, cạp được đồng xu đen cả mặt. Trò chơi được hưởng ức đông thứ hai là leo cây thoa mỡ bò. Một thân cây tròn như cây cột nhà được dựng lên và thoa mỡ bò trơn như mỡ. Trên đầu cột treo cái vòng tròn buộc đầy những vật dụng như khăn bàn lông, áo thun, khăn tay, xà bông thơm, quần cụ. Nó được rút lên hạ xuống bằng một sợi dây do người chỉ huy cuộc chơi điều khiển. Anh ta hạ chiếc vòng xuống chờ người nhảy vào giật đồ thì rút lên khỏi tầm tay. Cả giờ đồng hồ không ai được món nào. Ai nóng mũi leo lên cây thì bị tuột giữa tiếng cười chế giễu của người xem. Bỗng một chàng thanh niên chạy ra mé sông, phóng xuống nước rồi nhảy lên lăn mình vào đống cát, xong tức tới leo lên cây. Nhờ cát nhám nên chàng ta leo không bị trượt và giật được nào khăn, nào xà bông và các món khác nữa. Nhưng người chỉ huy cho đó là gian lận nên lấy lại hết. Hai bên đang cãi nhau bỗng có tiếng quát: "Cái đồ con lợn, mày có dẹp cái trò chơi quái gở này không hả?" Trò chơi đang ngon trớn bỗng ngưng ngang, Một tên lính áo vàng đến can thiệp rồi chạy đi tìm một ông Tây. Mọi người xúm lại coi và chờ kết quả. Ồ, giáo sư Long, ông cũng đến đây. Ông Tây chìa tay. Vâng, nhờ thế tôi mới được biết trong buổi lễ long trọng hôm nay lại có cái trò chơi vui vẻ này. Ồ, đây là trò chơi cho giới bình dân, đâu có phải cho giới trí thức. Giáo sư Long cố cười tự nhiên. Xin ngài hãy tưởng tượng đây là Paris, thì người ta có bày ra một trò chơi như thế này hay không? Ông Tây nhún vai. Ở đâu thì cũng thế thôi. Lọ nghẹ là lọ nghẹ, mỡ bò là mỡ bò. Dân chúng thích chơi thì cứ chơi, không ai cản họ được. Nói xong ông Tây bỏ đi, không ra lệnh tiếp tục hoặc ngưng cuộc chơi. Giáo sư Long quay sang người chỉ huy cuộc chơi. Nếu họ là người Việt Nam thì họ sẽ hiểu rằng lọ nghẹ chẳng những làm đen mặt dân mình mà còn bẩn cả mặt nước Pháp. Lâu nay Minh nghe đồn giáo sư Long là người ngang bướng, hay kể lộn với Tây R và bất phục tùng cấp trên, nay mới chứng kiến lần thứ nhất. Minh bỏ chỗ đứng đi rảo qua các khán đài như đi tìm ai, nhưng trong bụng không định gặp ai, gặp để làm gì mà khi nàng đã trả lời như thế rồi. Bỗng có tiếng gọi nheo nhéo, Minh dừng lại thì thấy hai cánh tay nõn nà, dãy lia dãy lịa từ đám khán giả ở góc sân. Thì ra Yvonne và Therese ngoắt chàng. Minh vừa lại gần vừa hỏi, sao các cô không ngồi trên khán đài mà lại chịu nắng như vậy nè? Yvonne đáp, đứng ở đây xem anh bền đá thủng lưới đội tuyển mới thích chứ, ngồi trên khán đài xa lắm. Lại đây mau, anh bền ở trong sân. Lại đây mau, anh bền ở trong sân kia kìa, tụi em dãy ảnh nãy giờ mà anh không thấy. Minh đứng bên cạnh Yvonne. Yvonne có vẻ thân mật làm bụng chàng nôn nao. Bỗng Therese cười. Tôi nói với con Emily rồi, anh thưởng tôi cái gì nào? Nói gì? Minh hỏi lại. Yvonne giọt miệng. Thì cái chữ khó nói đó mà, anh quên rồi sao? Minh nghe mặt nóng bừng, chàng hỏi, rồi Emily đáp sao? Nó không nói gì hết. Therese tiếp ngay. Đối với bọn con gái chúng tôi, không nói gì hết tức là đồng ý, anh hiểu không? Vậy nghĩa là nó đã yêu anh. Therese nháy mắt với Minh. Tôi bảo nó, có yêu thì yêu mau mau lên, chứ kẻo người ta yêu mất đấy à. Rồi Emily nói sao? Nó nói... Therese chưa chấm câu, Yvonne đã hớt. Nó cũng yêu anh chứ làm sao? Thế là nhờ tụi tôi mà anh được một ả thánh xinh đẹp yêu rồi đấy nhé. Therese kêu, khát quá, để tôi đi kiếm nước đá chanh, rồi chạy vụt đi. Rồi chạy vụt đi. Minh hỏi Yvonne, cô có nói thật không đó hay chỉ là đặc chuyện với tôi? Ý, có thiệt mà, bữa đó giờ xả hơi, tôi thấy Emily ngồi trong lớp gạo bài. Tôi bèn tới biểu nó ra sân chơi, Emily không chịu đi. Tôi nói có người gửi thư, thế là Emily đi theo tôi. Tôi bảo thư viết chỉ có một chữ thôi. Nó hỏi chữ gì, tôi nói yêu. Nó cấu dây tôi đầu điếng. Yvonne hồn nhiên trật bả vai nõn nà cho Minh xem vết bầm tưởng tượng. Mình thấy mạnh dạn hẳn lên. Rồi Emily có nói gì nữa không? Cười diệt các anh kín đáo chứ không phổi bò như tụi tôi. Có khi yêu gần chết mà không chịu nói, có người lại nói không yêu nữa chứ. Nhưng mà tôi biết chắc Emily yêu anh. Sao Yvonne biết chắc được? Nhìn cặp mắt của cô ta là tôi thấu cả ruột gan mà. Anh chưa biết mắt là cửa sổ tâm hồn. Do đó nhìn vào mắt Emily thì tôi biết cô nàng đang yêu anh. Yvonne có nói giùm tôi là anh cũng yêu em không? Hỏi hoài. Có, tôi còn nói thêm những gì mà anh không nói nữa kìa. Yvonne liến thoắng. Tôi còn hỏi nó giùm anh coi nó thích màu gì nữa. Tôi nói nhiều lắm, cái gì cũng nói hết. Nó nghe nhưng lần sau nó không déo tôi nữa. Nó chỉ cười. Cặp mắt nai của cô nàng long lanh hết sức đa tình. Phải chi anh thấy là anh xỉu liền. Minh mừng rỡ nhưng lại hoang mang. Emily nào như vậy? Còn Emily nào viết thư bảo mình đã lỡ chuyến đò? Vừa tới đó thì Therese xuất hiện xa xa, cánh tay dễ li dễ lịa như một cánh hoa huệ. Đi sau nàng là một cô đồng khác, mặc đồ trắng, đội nón đệm rộng vành và đeo kính râm. Minh chưa nhận ra là ai thì Yvonne kêu thích thú. Therese, nó bắt được Emily về cho anh kìa, anh chuẩn bị nói đi. Minh chớp chớp mắt nhìn kỹ thì quả thật Emily chứ không phải cô đồng nào. Minh hơi xôn xao, trong nháy mắt Minh thấy mình sẽ đóng vai chánh trong mặt kịch, một màn kịch mới gay go hơn màn kịch ở góc vú sữa hôm nào. Đi gần tới nơi, Therese quay lại đúng Emily lên trước và nói: "Ê, có biết ai chờ mày không đó?" Emily đỡ bị lỡ bộ đành phải tiến tới. Yvonne reo lên: "Tương lai tươi sáng đang chờ bạn đó Emily à." Rồi chồm tới bắt tay Emily lôi lại và nói tí lia: "Đây là cái người định nói yêu mày mà không dám nói nên chờ tao nói giùm nó. Nào, bây giờ hai người cứ giáp mặt rồi bắt tay nhau đi, nói với nhau đi." Minh đưa tay ra, Yvonne nắm lấy tay Emily đặt vào bàn tay Minh và bảo: "Nào, hãy nói anh yêu em và em cũng yêu anh nữa. Hôn nhau một cái đi coi." Khán giả mê xem bóng đá nên không chú ý, Minh thấy dạng dĩ hơn. Chàng nghe bàn tay Emily mịn như nhung nên không dám bóp mạnh. Còn Emily hơi nóng từ bàn tay của người con trai truyền vào mình. Một cảm giác nhẹ nhẹ êm êm mà nàng chưa từng biết, làm gò má của nàng cũng hừng lên. Yvonne lên giọng thầy đời: "Emily à, không nên làm theo cái lời bà mẹ của Virginie là giữ kín mọi nỗi niềm trong con tim mày." "Mà tao đâu có phải là Virginie," Emily khẽ bảo Yvonne. "Tao không có nói mày là Virginie, nhưng tao bảo mày là đừng có nghe lời cái bà mẹ Virginie, tức là đừng có làm theo cái lời của bà dặn, mày hiểu chưa? Giấu làm gì những tình cảm tốt đẹp trong lòng mày." "Bà ta bảo dạ Virginie cái gì?" "À, bà dặn Virginie là đừng bao giờ nói với thằng Paul là con yêu nó. Nếu nó biết con yêu nó rồi, nó sẽ không còn gì để theo đuổi nơi con nữa." Yvonne lắc đầu: "Theo tao thì khác. Nếu người ta yêu tao và tao cũng yêu người ta thì tao sẽ nói rằng cho người ta biết. Tại sao lại lặng thinh? Rồi người ta tưởng lầm mình không yêu người ta thì thật là tai hại." Hai người như đôi thanh sắt của đường rầy xe lửa, chạy song song cả trăm cây số mà chẳng bao giờ gặp nhau. "Sao mày biết tao yêu người ta?" "Vậy mà tao biết mới hay chứ. Vì tao đọc được điều đó qua ánh mắt của mày khi tao nói anh Minh yêu mày." Emily xấu hổ rút tay ra khỏi cái lòng tù hạnh phúc đã nhốt nó nãy giờ và nói với Minh: "Ồ, xin lỗi, cho tôi trở về chỗ cũ nha." "Trở về chỗ cũ làm chi? Để đứng một mình à?" "Emily, chỉ trong tim anh em mới mãi mãi đứng một mình mà thôi," Minh nói bằng tiếng Pháp. Emily quay đi, Therese còn nói to lên: "Anh Minh yêu mày, mày nghe rõ chưa hả? Nó cũng anh yêu anh rồi đó, tiến tới đi." Tiếng khán giả la ó làm Minh phóng mắt ra sân cỏ. Ở góc sân, trên tường tỷ số vẫn còn y nguyên, nhưng bỗng trận đấu ngưng hẳn, các cầu thủ lao nhau. Trọng tài chạy xuống khung thành đội tuyển xem xét một hồi lâu rồi tuyên bố đội tuyển bị thủng lưới do cú đá móc của trung phong Bền. Khán giả tung khăn giúp nó như mưa hoan hô đội nhà. Người lính phụ trách bản ghi bàn thắng đội tấm bảng số 6 lên đầu nhảy nhót múa lân. Một hồi mới gắn lên tường, khán giả lại la ó, quơ quơ, tung khăn tung nón, nhảy tưng lên như sắp có nổi loạn. Mắt khán giả đổ xô về một phía, thấy tỷ số 5-6 mà ngờ chim bao. Therese và Yvonne giọt ra gần mép sân hò hét: "Hurrah, hurrah, bravo Ben, 1000 cái hôn cho anh nè. Anh yêu em, anh yêu em." Hai bên tiếp tục trận đá, chỉ còn hơn 5 phút là hết giờ. Đội tuyển tung toàn lực vào phần đất Bến Tre. Thầy Năm cho rút cả làng hàng tiền đạo về, hàng kính mặt thành và dùng chiến thuật 2-1. Cho nên đến phút chót, đội tuyển đành ôm cây gậy về đường. Khán giả ùa ra sân trong lúc hai đội đổi áo cho nhau. Bây giờ đội Bến Tre mặc áo đội tuyển Nam Kỳ, màu vàng là màu giật giải quán quân. Thay vì buồn, đội tuyển Nam Kỳ lại vui, đúng với tư cách đàn anh trong làng bóng đá. Họ nhiệt liệt khen ngợi cầu thủ Bến Tre, đặc biệt Bền trung phong trẻ nhất trong làng bóng. Khán giả công kênh Bền lên, đi vòng quanh sân cỏ để mọi người hoan hô cho thỏa mãn. Một tốp thiếu nữ từ khán đài A bước xuống tặng hoa cho chàng. Bền bị chìm ngập trong vinh quang. Bền nhận ra Liễu, Yvonne, Therese, Madeline. Madeline chen vào đám đông, dích đầu Bền xuống và tặng cho chàng trung phong một cái hôn dài. Liễu đứng đó không xa, thấy cái cử chỉ sổ sàng của Madeline, Liễu căm giận nhưng không làm gì được địch thủ. Còn Madeline thì rất thù Liễu nên cũng muốn trêu tức Liễu một cú. Tào mất chức sân đò nhưng được chàng trung phong là một cái hào quang rỡm. Còn cái này mới là sự thật, cái nào hơn? Các cô đầm của trường Minh Châu không được chọn sân đo là vì Yvonne thì gầy đét, Therese có bộ ngực đồ sộ, còn Madeline thì đã hơn 20 tuổi. Hơn sân đo những tới 3 tuổi nên bị Liễu gọi là gái già. Cái danh từ này làm cho Madeline đau đớn, cho nên nàng không bỏ lỡ cơ hội để trả thù. Riêng Bền không chú ý đến Liễu vì cho rằng Liễu quá đẹp, cái đẹp quý phái và dữ dội. Liễu sẽ không yêu một cầu thủ dai u thịt bắp như mình, cho nên cái gôn Liễu nằm ngoài những cú sút của Bền. Chập sau khi khán giả thả Bền xuống, Madeline chạy tới ngang nhiên cắp tay Bền đi vào câu lạc bộ. Ở đây Bền lại được hoan hô nhiệt liệt và được quan chủ tỉnh bắt tay khen ngợi như một anh hùng. Sẵn trớn, Madeline giới thiệu: đây là người yêu của tôi. Quả là một cặp trai tài gái sắc. Quan tham biện bắt tay và chúc mừng hai người. Liễu cũng đứng gần đó, nàng trông thấy rõ cặp trai tài gái sắc được hưởng mọi thứ vinh quang. Bất giác nàng quay ra ngoài hành lang, chạy trong nắng như để trốn lánh cái nhìn, cái hình ảnh làm xốn mắt nàng. Ta đã chiếm được cái hào quang của sân đo, ta sẽ chiếm nốt cái gã trung phong tài hoa kia từ tay mi, con gái già ạ. Tấm lụa đào, chương 7. Lễ kỷ niệm răng đo tiếp tục bằng một cuộc dựng cổ đèn đi quanh phố. Khởi đầu vào lúc 7 giờ tối. Liễu mặc áo đầm, màu hồng, tay trần, ngực quàng xéo lá cờ tam sắc. Người ta cắm vào tay nàng lá cờ, lệnh, đuôi nheo và một thanh kiếm chỉ huy răng đo, rồi đặt nàng lên một chiếc bục lớn có bánh xe lăn. Nàng đứng ở giữa những đóa hoa tươi thắm, sau lưng nàng là một đội cận vệ mặc áo giáp sắt, đội nón sắt theo thời thế kỷ 15. Trong Liễu vừa uy nghi vừa đẹp lộng lẫy, khán giả hai bên đường vỗ tay hoan hô. Răng đo năm nay là người của mình, giống răng đo quá. Vive răng đo! Chiếc bục của răng đo dẫn đầu, cái đó là xe của quan chánh tham biện. Theo sau là đoàn xe của đội banh, rồi mới đến xe của các quan chức khác. Các đoàn học sinh đi bộ sau cùng, tay cầm lồng đèn hình cá, hình khỉ, rồng, thỏ, chim, rợp đường phố. Đoàn xe chạy thật chậm để dân chúng nhìn rõ răng đo da vàng. Dưới mắt Liễu nhấp nhô đầu người, những bàn tay run rẩy và những cái miệng há to, nàng đảo mắt tìm Madeline. Nàng muốn Madeline nhìn thấy cảnh mình trong y phục huy hoàng như một nữ thánh thật. Nàng đã chiếm được cái vinh quang của Madeline. Nàng cũng muốn Bền nhìn thấy nàng. Em như thế này đây, có bằng cái cô gái già Madeline của anh không hả? Hỡi cầu thủ yêu quý, em sẽ chiếm đoạt lại anh từ tay nó. Trong đầu nàng chưa phải cái hình ảnh Madeline sánh đôi với Bền ở sân vận động. Madeline khoe với quan chánh tham biện Bền là người yêu của nàng. Sự thật, trước đây mấy hôm, Liễu xem thư của Minh gửi cho Emily, thì nàng lại muốn chiếc lấy Minh, cho nên nàng đã mạo bức thư của Emily để đánh bạc Minh đi. Mặc dù nàng chưa quen với Minh và cũng không biết là nàng sẽ yêu Minh hay không nữa, nàng chỉ muốn chiếm Minh để chiếm mà thôi. Đến khi thấy Bền trở thành ngôi sao sáng thì Liễu quên hẳn Minh và quyết định giành lấy Bền từ tay Madeline. Đứng trên chiếc xe chớp lóa những chùm đèn rực rỡ như hào quang, nàng thấy nàng đã chiến thắng. Nhưng khi nhớ tới cái hình ảnh Bền và Madeline song song bên nhau, thì trái tim của nữ thánh hóa thành trái tim sinh nữ, nữ sinh đầy máu nóng muốn ôm ấp bóng hình một chàng trai. Những dằn xóc của chiếc xe làm cho nàng tưởng mình đang cưỡi ngựa phi nước nhỏ trên đồng cỏ mênh mông nơi quê hương răng roi ngày chiến thắng. Cuộc lễ tan dần, Bền về đến phòng thì thấy Minh đã ngủ khò. Minh không xem cổ đèn mà cũng không xem kịch. Đi tắm thay đồ kẽn rồi tao đi dự tiệc dạ tiệc nghe. Bền lôi chân Minh kêu, thôi mày ơi, khuya rồi mày. Đó là chương trình của các quan lớn, nhưng tao xem mày vô được á. Thôi, tao không có muốn làm khách không mời mà tới. Ý, tao có hai vé mà, một cho tao và một cho bạn bè. Nhưng mà tao không có thích hội hè, mày đi một mình đi. Biết rồi, nhưng đêm nay có con Cher Emily của mày tới dự nữa đó. Nó đâu có nhiệm vụ gì trong đó. Thì cứ đi theo tao đi. Không cãi à, không được cãi à nghe. Minh Bền sốc Minh dậy và tiếp, tụi thằng Lạc, thằng Thanh, Ngợi đeo cô răng đo dữ lắm mày ơi, sao mày không theo? Suki Phi Phi Kỳ Suy à, mày theo nó thì nó trốn, ngược lại mày trốn nó thì nó theo. Đó là định luật ái tình, bộ mày không biết hả? Ai dạy mày vậy? Lê Văn Trương, Mapuson, Bo Giáp và tao. Tao mới gặp nó mà. Minh kể lại cho Bền nghe câu chuyện vừa rồi. Bền gật, ừ hay lắm hay lắm. Nhưng mày còn phải tranh với bao nhiêu thằng khác nữa. Chừng nào mày xuất vô gôn thì nó mới thuộc về mày. À mà cũng chưa nữa, chừng nào nó ôm ba lông của mày thì mới chắc. Vậy chứ mày đã xuất vô gôn của con Madeline chưa? Bền cười ré lên rồi lảng sang vấn đề khác. Ê, con Liễu đẹp quá trời hả mày? Sao mày biểu nó là một cái thứ sắc đẹp dữ dằn? Beauty brutal mà. Ừ thì dữ thì dữ, nhưng đẹp thì vẫn đẹp. Bữa nay tao cho mày cạn ly với Emily Lý Lệ Lan một phát và tha hồ nói chuyện trước mặt mọi người nha. Mày cứ cà thục cà ló hoài thì tuổi thằng Kỳ, thằng Kỳ chọt, thằng Philo, thằng Tatuf nó chọt mất thôi à. Tụi tao tụi nó láo lách lém lĩnh hơn mày nhiều á. Bền lấy xe đạp chở Minh đi vô Vinh Quang Chánh Tham Viện. Trên đường đi Minh hỏi, ồ mày tính keo luôn với con Madeline à? Ê tới đâu hay tới đó mày ơi. Ê nếu nó cứ đi tới hoài mà mày không cho suốt vô gôn thì mày có theo không? Gôn tiễn Nam Kỳ tao còn tung lưới mà mày. Thì gôn nào tao đá chẳng vô. Buổi dạ tiệc được tổ chức thật long trọng với những nghi thức Tây. Mở đầu buổi tiệc, quan chủ tỉnh tỏ lời khen ngợi ban tổ chức cuộc lễ kỷ niệm. Kế đó là tuyên dương đội banh. Đặc biệt năm nay đội tuyển Nam Kỳ xuống đây bị phơi áo trước khán giả nhà. Theo lời đề nghị của thầy Năm, vị cảnh sát trường, tôi ban thưởng cho đội 1.000 đồng bạc Đông Dương. Cũng theo lời đề nghị của các vị, tôi tặng riêng cho cầu thủ đã phá lưới đội tuyển Nam Kỳ 300 đồng. Riêng hai trò Liễu và Emily sẽ nhận được bằng khen của nha học chánh Nam Kỳ do ban tổ chức thỉnh cầu. Một loạt sâm banh nổ giòn để tán thưởng lời nói của ngài chủ tỉnh. Mùi rượu, mùi khói thuốc xì gà, hảo hạng trộn lẫn nhau, cấu tạo một bầu không khí rất đặc biệt mà chỉ hạng công chức cao cấp mới có thể thưởng thức. Riêng các cô đầm Madeline, Yvonne, Therese tuy không có một cống hiến nào trong buổi lễ nhưng cũng được giữ chung bàn với quan khách vì các nàng là con quan Tây. Liễu và Emily cũng ngồi xen trong đám họ. Bền bị Madeline níu kéo vào bên cạnh, còn Yvonne thì ấn Minh xuống ghế phía tay trái của Emily. Yvonne nói với Emily, phen này toa đừng có hòng bỏ chỗ trước khi tan tiệc à nghe. rồi rót xăm banh vào ly, nâng cốc lên uống cho cạn. Cuộc đời này rất ngắn ngủi, hãy làm cho nó dài ra thêm bằng những niềm vui do mình tạo ra. Emily không ngần ngại, mình thì hơi ngượng, nhưng rồi trong khoảnh khắc cũng theo kịp sự hồn nhiên của các cô đồng. Yvonne bảo cả hai: đây là ly rượu tình yêu, những giọt champagne này sẽ làm cho các bạn yêu nhau hơn, sẽ là cho tình yêu của các bạn nồng nàn hơn. Nào, cạn cốc nha. Ba chiếc cốc pha lê trong ngần sóng sánh rượu vàng ánh, khẽ chạm vào nhau. Yvonne cất tiếng: bây giờ hai bạn còn nhờ tôi nói cái tiếng khó nhất nữa không vậy? Mình đáp: tôi xin cảm ơn Yvonne, tôi đã nói cho tôi rồi. Nói rồi nhưng người ta có nghe không? Đó mới là chuyện hệ trọng. Có phải không Emily? Emily đang hớp ngụm rượu chỉ gật đầu. Yvonne vỗ tay nói theo: nghe thì phải trả lời, tòa phải trả lời ngay đi. Bây giờ nè, để tôi nghe vào sung sướng lây với bạn. Emily lắc đầu sặc rượu và cố nói lướt: ý, bây giờ thì chưa có nói được. Nhưng mà cộng hay trừ thì nên cho biết trước. Yvonne có xăm banh vào người nên ăn nói bạo dạn hơn. Hãy cho khi người ta thèm khát, đừng đợi lúc người ta no mới đem dí vào mồm. Còn nếu trừ thì sao? Emily hỏi ngoặc lại. Thì sao? Yvonne quay qua Minh dằn giọng. Thì đau khổ lắm chứ còn sao nữa? Therese đáp thay và tiếp. Chớ nên làm bạn mình đau khổ nha Emily, tòa sẽ có tội lớn lắm đó. Emily gật đầu. Yvonne còn bắt gắt: cuối tiệc này Emily phải cho anh Minh biết cộng hay trừ nhé. Emily lại gật. Therese liến thoắng: tớ nhìn thấy trong tim cậu mà Emily. Thấy gì? Một dấu cộng đỏ rực như lửa. Nào, mỗi người nốc cạn ly của mình đi rồi tôi nói chuyện này cho nghe. Nãy giờ, Ben và Madeline ngồi cạnh mấy ông bia nên không dám pha trò, bèn tìm cách chen vào đám trẻ vui nhộn. Riêng Madeline thì thấy làm hả hê khi thấy cô nữ thánh ngồi gần quan tham biện. Nàng có vẻ nghiêm như bụt, mỗi cái cười và mỗi cử chỉ đều phải suy nghĩ đắn đo. Madeline đã từng biết cái khổ của nữ thánh ít nhất là 3 năm liền. Nay nàng trút nó sang cho Liễu, và thật là hạnh phúc khi ngồi bên cạnh chàng trung phong lừng lẫy. Bền hỏi Minh: nào, mày đã nói gì với Emily chưa? Rồi Bền tiếp ngay: hai bạn hãy yêu nhau đi, đừng tự đặt cho mình những trở ngại trên con đường suôn sẻ dễ đi. Chính con đường của tôi và Madeline mới gay go, nhưng chúng tôi đã san bằng những trở ngại. Yêu, đó là vũ khí chiến thắng tất cả. Hai bạn hãy xem cốc xăm banh này. Bền vừa nói vừa rót rượu. Đây là cốc rượu hồng tôi mừng cho hai bạn. Bền nâng cốc lên. Theo phép lịch sự, Minh cũng nâng cốc đáp lại. Rồi Emily làm theo. Madeline cũng phụ họa. Nàng cố dâng cao, thật cao và liếc xéo về phía Liễu, đang cô đơn ngồi giữa các ông lớn. Mọi người uống cạn, trừ Emily. Ở bàn các ông lớn, xăm banh nổ liên tục. Một vị mặc complet đen có bộ tóc chải chuốt tuột xuống khỏi ghế, hôn chân mỹ nhân ngồi bên cạnh và lột chiếc dài của nàng đứng dậy giơ lên, rót rượu vào gót dài, ngửa cổ uống một hơi. Rồi hai người ôm nhau hôn rất lâu. Dài ba cặp cũng bắt chước uống rượu bằng gót dài thay cho cốc. Madeline nhìn Bền sâu thẳm: anh không thấy đó là một sự văn minh sao? Bền chỉ nghiêng qua hôn nàng. Nhạc khiêu vũ bắt đầu trỗi lên réo rắt. Những cặp uyên ương lần lượt dìu nhau đi trong mộng, dưới ánh đèn càng lúc càng mờ, và nghe vũ trụ xoay êm dưới gót chân họ. Minh và Emily được dịp ngồi bên nhau. Emily ngó ra sàn nhảy nhưng lại nói với Minh: sao anh gửi thư gì cho em vậy? Em có nhận được không? Không có nhận, nhưng con Liễu nó nói là em có thư. Em hỏi ai gửi thì nó nói là nó không biết, nó chỉ biết người đang giữ cái thư đó. Em có đọc không? Em có thấy gì đâu mà đọc. Vậy để anh viết cái khác và đưa tận tay em nha. Anh đừng có nhờ ai đưa thư, đừng nhờ ai nói giùm như nhờ con Yvonne hay con Therese hôm trước. Chúng cứ chế nhạo em hoài. Ừ, từ rày anh không nhờ ai nữa hết. Nhưng thiệt anh đâu có nhờ ai, tại tụi nó tài khôn đó chứ. Minh ngẫm nghĩ một hồi rồi lại nói tiếp.